11. Những hướng dẫn hành thiền Vipassana. Sử dụng oai nghi nào đối với bạn là thoải mái nhất, song tư thế ngồi kiết già vẫn được xem là thích hợp hơn. Giữ cho lưng thẳng, có nghĩa là không nghiêng tới trước hay ngả ra sau. Lưng của bạn phải cảm thấy thẳng một cách thoải mái. Vì thế đừng làm cho nó cứng nhắc hay căng thẳng. Cứ để thật thư giãn và thở một cách bình thường. Đừng cố gắng điều khiển hơi thở nhằm làm cho nó dài hơn, ngắn hơn hoặc sâu hơn. Hãy để cho từng hơi thở vào ra một cách tự nhiên đến mức có thể. Bây giờ tập trung sự chú ý của bạn trên hơi thở, giữ cho tâm ở lối vào lỗ mũi, chánh niệm về hơi thở vào và hơi thở ra. Khi bạn thở vào, chánh niệm về nó từ đầu đến cuối, toàn bộ khoảng thời gian của nó. Một hơi thở kéo dài khoảng 4 hay 5 giây. Trong suốt thời gian 4 hay 5 giây này, cố gắng thực sự chánh niệm về nó, chú ý xích sao. Nhờ thế, bạn sẽ nhận biết trọn vẹn về hơi thở. Bạn có thể làm những ghi nhận trong tâm như vào khi bạn thở vào. Ghi nhận trong tâm giúp bạn giữ được tâm trên các đối tượng, mà trong trường hợp này là hơi thở. Nếu ghi nhận trong tâm ảnh hưởng đến việc thực hành của bạn, bạn không cần phải làm chúng, mà chỉ cố gắng thực sự chánh niệm về các đối tượng. Theo cách như thế, khi bạn thở ra, hãy chánh niệm về hơi thở ra đối với toàn bộ khoảng thời gian của nó, từ đầu cho đến cuối. Một lần nữa, chú ý xích sao để bạn có thể nhận biết trọn vẹn về hơi thở ra. Và bạn có thể làm những ghi nhận trong tâm như ra khi bạn thở ra. Cố gắng để thấy bản chất của hơi thở thay vì hình dạng hay tướng trạng của nó. Hơi thở là chất gió hay phong đại. Nó có đặc tính của sự mở rộng hay hỗ trợ. Và nhiệm vụ của nó là sự chuyển động. Cố gắng để thấy một trong những phương diện này thay vì hình dáng hay tướng trạng của nó. Lúc ban đầu, đôi khi bạn có thể thấy bằng tâm, hơi gió và đôi khi hình dáng hay tướng trạng. Nhưng với việc thực hành, khi định của bạn cải thiện, hình dáng hay tướng trạng sẽ dần dần mờ nhạt, sẽ chỉ có thực tại. Sự thực tối hậu vốn là yếu tố gió hay phong đại còn lại. Đừng để cho tâm bạn đi vào hay đi ra khỏi thân theo hơi thở. Tâm bạn phải giống như một người giữ cổng đứng tại cổng và ghi nhận mọi người khi họ đi vào và đi ra. Cố gắng chánh niệm về hơi thở cho đến mức bạn có thể. Nếu bạn thấy khó giữ tâm trên lối vào lỗ mũi và chánh niệm về hơi thở, có một phương pháp để thay thế. Bạn có thể cố gắng giữ tâm trên bụng và chánh niệm về những chuyển động phồng và xẹp khi bạn thở vào hoặc thở ra. Trong trường hợp này, giữ tâm của bạn trên bụng khi bạn thở vào, bụng phồng lên, chánh niệm trên chuyển động phồng này từ đầu đến cuối. Chú ý xích sao để bạn có thể nhận biết trọn vẹn về sự chuyển động. Và khi bạn thở ra, bụng xẹp xuống, chánh niệm về chuyển động xẹp này từ đầu đến cuối. Bạn có thể ghi nhận thầm trong tâm phồng khi bụng đang phồng và xẹp khi bụng đang xẹp. Nhưng nếu ghi nhận thầm như thế ảnh hưởng đến việc thực hành của bạn, thì không cần thiết phải làm điều đó, chỉ chánh niệm về những chuyển động phồng và xẹp của bụng. Nếu bạn cảm thấy được sự căng cứng hay sức ép trong bụng, bạn có thể tập trung trên đó. Ở đây cũng vậy, điểm nhấn mạnh là chánh niệm về những chuyển động thay vì hình dáng hay tướng trạng của bụng. Dù bạn chánh niệm trên hơi thở hay trên những chuyển động phồng và xẹp của bụng, thì thực sự bạn cũng đang chánh niệm về yếu tố gió hay phong đại. Bạn có thể thử cả hai phương pháp và sau đó làm việc liên tục trên phương pháp nào dễ dàng hơn đối với bạn. Nếu bạn có thể duy trì trên phương pháp nào cũng được, thì điều đó rất tốt, nhưng tâm có khuynh hướng rất thường hay lang thang. Vì thế khi bạn giữ nó trên hơi thở hoặc bụng, hãy chánh niệm nếu nó có lang thang hoặc phóng đi chỗ này chỗ kia. Đừng tự trách mình hay cảm thấy tội lỗi. Chỉ cần chánh niệm về sự đi của nó, hay ghi nhận thầm trong tâm như phóng tâm, phóng tâm. và khi phóng tâm biến mất, quay trở lại với hơi thở hoặc những chuyển động phòng xẹp của bụng. Ở đây tôi sẽ gọi hơi thở hay những chuyển động phòng và xẹp của bụng là những đối tượng chính. Trong nguyên văn, Ngài dùng home object, những đối tượng nhà. Nghe hơi lạ nên chúng tôi tạm dùng một từ khá quen thuộc với người hành thiền, nhưng vẫn gần với nguyên văn đối tượng chính. Bởi vì chúng ta luôn luôn quay trở lại với những đối tượng này sau khi chú ý đến bất kỳ đối tượng nào khác xuất hiện nổi bật hơn ở sát na, ngay khoảnh khắc hiện tại. Nếu bạn thấy một cái gì đó trong dòng suy nghĩ của bạn, hãy chánh niệm về sự thấy ấy, hay ghi nhận trong tâm, thấy, 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 cho đến khi đối tượng đó biến mất, xong lại trở về với đối tượng chính. Nếu bạn nghe một điều gì trong dòng suy nghĩ của bạn, hãy chánh niệm về sự nghe, và nếu bạn nghe tiếng ồn thực sự, không phải trong ý nghĩ, hãy giữ tâm bên trong tai và chánh niệm về cái nghe, hay ghi nhận trong tâm như nghe, nghe, nghe. Cho đến khi tiếng ồn biến mất, xong lại trở về với đối tượng chính. Nếu bạn nhớ lại một chuyện gì trong quá khứ, hãy chánh niệm về việc nhớ ấy. Và nếu bạn nghĩ về tương lai, hãy chánh niệm về việc suy nghĩ ấy. Hay nếu bạn dự định cho tương lai, cũng chánh niệm về việc dự định ấy. Khi bạn thực hành thiền Vipassana, hãy cố gắng trú trong sát na hiện tại. Hãy gắn sống trong sát na hiện tại và cố gắng để chánh niệm về đối tượng xem là nổi bật nhất ở sát na hiện tại. Ghi nhận đối tượng của sát na hiện tại là quan trọng nhất. Vì thế cố gắng đừng để lỡ chánh niệm về nó. Nhưng nếu bạn bỏ lỡ nó hay quên không ghi nhận nó và sau đó mới nhớ rằng mình đã bỏ lỡ nó, hãy chánh niệm về sự lỡ hay quên đó, ghi nhận trong tâm lỡ lỡ hay quên quên trước khi trở lại với đối tượng chính. Nếu bạn suy xét về một điều gì, hãy chánh niệm về suy xét. Nếu bạn phân tích, chánh niệm về việc phân tích. Và nếu bạn đánh giá hay phán đoán, hãy chánh niệm về những đánh giá hay phán đoán đó. Nói chung, khi bạn thực hành thiền Vipassana, hãy đơn giản chú ý đến đối tượng đúng như nó là, không thêm bất cứ cái gì của bạn vào đó. Nó phải đơn giản là sự hay biết hoặc chánh niệm về đối tượng, một sự hay biết đơn giản nhưng quyết liệt. Bất cứ bạn làm gì, bạn hãy làm với chánh niệm, và bất cứ trạng thái tâm nào khởi lên trong tâm bạn, hãy chánh niệm về trạng thái tâm đó. Nếu có những ý nghĩ hay tham ái, tham dục, hãy chánh niệm về những ý nghĩ ấy. Đừng cảm thấy tội lỗi mà chỉ việc chánh niệm về chúng hay ghi nhận trong tâm về sự hiện diện của chúng như tham ái hay tham dục và khi chúng biến mất, quay trở về với đối tượng chính. Nếu bạn bị lo phiền hay nóng giận vì bất cứ lý do gì, chánh niệm về tình trạng lo phiền hay nóng giận ấy hoặc ghi nhận trong tâm lo phiền hay nóng giận, hoặc bạn có thể lấy chính sự nóng giận ấy làm đối tượng của sự chú tâm. Trong trường hợp đó, hãy tập trung trên trạng thái tâm mà ở đây là tâm trạng nóng giận đang khởi. Chánh niệm về nó hay ghi nhận trong tâm, nóng giận, nóng giận, nóng giận. Khi nó biến mất, trở lại với đối tượng chính. Và nếu bạn chán nản vì không thể tập trung, hãy lấy sự chán nản này làm đối tượng của sự chú tâm, chánh niệm về nó hay ghi nhận trong tâm như chán nản, chán nản, chán nản, và khi nó biến mất, quay trở lại với đối tượng chính. Bất luận bạn làm điều gì, dù hoạt động ấy có thể là chuyện nhỏ, hãy làm nó với chánh niệm. Nếu, chẳng hạn, bạn cần nuốt nước miếng, trước tiên hãy chánh niệm về ý định nuốt, hay ghi nhận trong tâm ý định, ý định, ý định. Và khi bạn gom nước miếng trong miệng, chánh niệm về việc gom ấy. Khi bạn nuốt nó xuống, chánh niệm về việc nuốt, và rồi trở lại với đối tượng chính. Nếu bạn muốn thực hiện một chuyển động nào, trước tiên hãy chánh niệm về ý định chuyển động, rồi thực hiện sự chuyển động một cách từ từ, mỗi lần một động tác và với chánh niệm. Nếu bạn có một cảm giác ngứa ở đâu đó trên thân, tập trung trên chỗ ngứa ấy và chánh niệm về nó, hay ghi nhận trong tâm ngứa, ngứa, ngứa cho đến khi nó biến mất, và khi nó mất đi, quay trở về với đối tượng chính. Nếu nó không mất và trở nên ngứa hơn, hãy kiên nhẫn với cái ngứa ấy và thực hiện những ghi nhận trong tâm về nó bao lâu bạn có thể ghi nhận được. Nhưng nếu bạn nghĩ bạn không còn có thể chịu đựng được cái ngứa ấy nữa và cần phải gãi, trước tiên hãy chánh niệm về ý định gãi, rồi từ từ đưa tay đến chỗ vùng ngứa với chánh niệm, đồng thời ghi nhận trong tâm đưa đưa. Khi những ngón tay của bạn chạm vào chỗ ngứa, chánh niệm về việc chạm. Khi bạn gãi, chánh niệm về việc gãi. Và khi bạn đưa tay trở về chỗ ban đầu của nó, chánh niệm về sự chuyển động. Khi tay chạm vào tay kia, vào lòng hay vào đầu gối của bạn, chánh niệm về việc chạm, rồi trở lại với đối tượng chính. Nếu bạn có cái đau nơi thân, đối xử với nó theo cùng cách như cái ngứa ở trên. Tập trung trên cái đau và chánh niệm về nó, hay ghi nhận trong tâm đau, đau, đau. Và khi cái đau mất đi, trở lại với đối tượng chính. Nếu nó không hết mà còn trở nên trầm trọng hơn, hãy nhẫn nại với nó, cố gắng chánh niệm trên cái đau và ghi nhận về nó bao lâu bạn có thể. Nhưng nếu bạn nghĩ bạn không thể nào kham nổi với cái đau được nữa, bạn có thể thay đổi oai nghi. Trước khi thực hiện những thay đổi, hãy chánh niệm về ý định muốn thay đổi, hoặc ghi nhận trong tâm ý định, rồi thay đổi một cách từ từ và với chánh niệm, mỗi lần một động tác. Nếu, chẳng hạn, bạn muốn đưa tay ra, trước tiên hãy chánh niệm về ý định đưa, rồi chậm chậm duỗi tay ra với chánh niệm, hoặc ghi nhận trong tâm đưa, đưa, đưa. Sau khi đã thực hiện những thay đổi, quay trở lại với đối tượng chính, cũng có thể có sự tê cứng, nóng hay lạnh trên thân. Khi bạn có bất kỳ một trong những cảm thọ này, hãy đối xử với nó theo cách tương tự, tập trung trên cảm thọ ấy và chánh niệm trên nó hay ghi nhận trong tâm về nó. Điều quan trọng là đừng đồng hóa những cảm thọ này với bản thân bạn, hãy xem chúng như những cảm thọ tách rời khỏi bạn. Như vậy, ở đây, bạn cũng giống như một khán giả đang theo dõi một cái gì đó xảy ra ở đằng xa. Bạn biết những gì đang xảy ra hay không dính dáng gì đến nó. Nếu bạn có những cảm thọ lạc, cũng chỉ chánh niệm về những cảm thọ ấy. Bất cứ cảm thọ gì, dù dễ chịu hay khó chịu, nếu nó trở nên nổi bật, trong lúc đó bạn phải chánh niệm về nó. Tóm lại, phải chánh niệm về đối tượng bạn đã chọn, hoặc hơi thở, hoặc những chuyển động của bụng, kể như đối tượng thiền chính. Cố gắng duy trì chánh niệm trên đối tượng chính ấy đến mức bạn có thể. Song cũng phải chú ý đến những ý nghĩ của bạn, những cảm xúc của bạn, những cảm thọ trên thân hay tiếng ồn vân vân. Khi những thứ ấy trở nên nổi bật hơn ở sát na hiện tại, giữ cho chánh niệm của bạn diễn tiến chính xác đồng thời với các đối tượng. Đôi khi tâm sẽ phóng đi trong lúc kinh nghiệm mà bạn đang có là ghi nhận hơi thở như vô ra trong tâm mình. Người hành thiền có thể nói vô khi hơi thở ra và ra khi hơi thở vô. Vì thế hãy cố gắng cho được chính xác. Bạn sẽ chỉ nói vô khi hơi thở vô và ra khi nó ra mà thôi. Do đó cần phải chú ý xích sao và đừng để cho tâm bạn phóng đi. Mỗi lúc chỉ tập trung trên một đối tượng duy nhất, tâm không thể bắt một lúc hai hay nhiều đối tượng. Nếu bạn cố gắng bắt hơn một đối tượng một lúc, bạn sẽ bị dao động và không thể tập trung được. Vì thế hãy bắt lấy đối tượng nào được xem là nổi bật nhất vào lúc đó, chánh niệm về nó và rồi để nó đi. Nếu bạn không thể quyết định được đối tượng nào là nổi bật nhất, chỉ việc bắt lấy bất kỳ một đối tượng nào trong số đó, chánh niệm về nó và để cho nó đi. Cái được xem là quan trọng nhất trong thiền này là chánh niệm về đối tượng đang có mặt ở sát na hiện tại. đối tượng đó có thể là đối tượng chính hay các đối tượng khác. Bao lâu bạn còn chánh niệm về nó ở sát na hiện tại là bạn đang làm đúng, bạn đang hành thiền. Thực ra chánh niệm về các đối tượng khác cũng chẳng khác gì chánh niệm về đối tượng chính. Các đối tượng có thể là khác nhau tùy từng lúc, song luôn luôn phải có chánh niệm. Chánh niệm về đối tượng này hay chánh niệm về đối tượng nọ. Và cũng không nên có những mong đợi hay hy vọng. Hy vọng là tốt khi chúng thúc đẩy chúng ta thực hành. Nhưng khi chúng ta đang bận rộn trong việc thực hành, thì nó lại trở thành những chướng ngại cho sự tập trung và những chướng ngại cho pháp hành. Hy vọng thực ra là một hình thức của tham, vốn bất thiện, nhưng nhẹ nhàng hơn thôi. Vì thế đừng trông đợi hoặc đắc những kết quả, đừng hy vọng có được sự giác ngộ, thậm chí cũng đừng mong đợi có được sự tập trung, cứ để mặc chúng và duy trì chánh niệm về đối tượng ở sát na hiện tại. Tuy nhiên những mong đợi có thể vẫn phát sinh, chẳng đếm xỉa gì tới bạn. Nếu chúng xuất hiện, đừng cảm thấy bực bội bởi sự có mặt của chúng, đừng chiến đấu với chúng, chỉ việc quan sát và chánh niệm về chúng, hay ghi nhận trong tâm về sự có mặt của chúng, và rồi để chúng tự ra đi. Trong lúc thực hành sẽ có rất nhiều sự sao lãng, nhưng hãy xem chúng như những người bạn, chứ đừng như những kẻ thù hay những kẻ đột nhập. Mặc dù chúng không được hoan nghênh, song cũng đừng cảm thấy khó chịu bởi sự có mặt của chúng. Chỉ việc chấp nhận và để cho chúng tự ra đi, đừng để cho tâm bạn căng thẳng hay có những lo lắng băn khoăn vì không đạt được những kết quả hay không có được sự tập trung. Giữ cho tâm bạn thoát khỏi những lo lắng và băn khoăn này, đồng thời cố gắng theo dõi hay chánh niệm về đối tượng ở sát na hiện tại. Bạn cần phải được thoải mái cả ở thân lẫn ở tâm. Khi tọa thiền, bạn có thể giữ cho mắt mở hoặc nhắm. Nếu nhờ nhắm mắt bạn có thể tránh được những phân tâm thì hãy nhắm mắt. Nhưng nếu nhắm mắt khiến bạn bị phân tán, thì mở hé hé và nhìn xuống sàn hay xuống đất khoảng 1 hay 2 feet, khoảng 6 tấc trước mặt bạn. Đối với hầu hết mọi người, giữ cho mắt nhắm là tốt, bởi vì theo cách này, họ có thể tránh được những phân tâm. Trong thiền Vipassana, không có những quy luật cứng nhắc đối với vị trí của tay. Bạn có thể để tay của bạn ở bất cứ chỗ nào bạn thích và phù hợp. Bạn có thể giữ tay bạn trên lòng, trên đầu gối hay bất cứ chỗ nào mà bạn thích. Điều quan trọng trong thiền này là chánh niệm về đối tượng ở sát na hiện tại. Nếu bạn chánh niệm được về đối tượng ở sát na hiện tại, bạn đã làm những gì cần phải làm, bạn đang hành đúng pháp. Trong khi tham dự một khóa thiền như thế này, bạn phải luôn luôn giữ chánh niệm bên mình. Bất cứ điều gì bạn làm cần phải làm với chánh niệm. Tuy nhiên bạn không thể ngồi suốt cả ngày được vì cơ thể của bạn cần phải có một sự vận động hay thể dục nào đó. Vấn đề này được giải quyết bằng việc thực hành thiền đi hay kinh hành. Để thực hành thiền này, bạn phải chuyển từ oai nghi ngồi sang oai nghi đứng. Trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hãy chánh niệm về ý định đứng hay nhủ thầm ý định, ý định, ý định. Rồi từ từ đứng dậy, giữ cho tâm ở trên toàn thân và tập trung vào chuyển động hướng lên của nó. Khi bạn đứng lên, chánh niệm về việc đứng và rồi đi kinh hành. Muốn thực hành thiền đi hay kinh hành, bạn chọn một con đường để đi tới đi lui trên đó. Khi đi, bạn bước những bước chân. Mỗi khi thực hiện một bước, trước tiên bạn nhấc hay giơ chân lên, rồi bước tới trước và đặt chân xuống, song lắc nhẹ thân để chuyển đổi trọng lực. Trong lúc kinh hành, cố gắng chánh niệm về những chuyển động này. Tâm bạn phải được duy trì trên chuyển động của thân. Vì thế bạn không phải lo đến việc chánh niệm về hơi thở hay những chuyển động phồng và xẹp của bụng khi bạn đang đi kinh hành. Như vậy, khi kinh hành, bạn cố gắng giữ cho tâm ở trên mỗi bước chân. Khi bạn giơ chân lên, chánh niệm về việc dở. khi bạn bước tới trước chánh niệm về việc bước và khi bạn đặt chân xuống chánh niệm về việc đặt, chú ý thật xích sao. Nhờ thế bạn sẽ hay biết trọn vẹn về những chuyển động này sau khi đặt một chân xuống, lắc nhẹ thân khi bạn thay đổi trọng lực. Và khi bạn thay đổi trọng lực, chánh niệm về việc thay đổi, giữ cho tâm bạn ở trên toàn thân, xong thực hiện bước kế tiếp, chánh niệm về việc dở, bước, đặt và thay đổi. Cứ đi như vậy cho đến cuối đường kinh hành, dừng lại ở đó, chánh niệm về việc dừng. Và khi bạn có ý định xoay người, chánh niệm về ý định đó, hay ghi nhận trong tâm ý định, ý định, ý định, rồi thực hiện việc xoay một cách từ từ với chánh niệm hay với những ghi nhận trong tâm xoay, xoay. Trong khi đi, bạn giữ cho mắt mở hé hé và cố định trên đường kinh hành khoảng mét rưỡi trước mặt. Đừng nhìn lên hay liếc ngang liếc dọc, song nếu bạn có tình cờ ngước lên, bạn phải chánh niệm về cái nhìn hay cái thấy đó, cũng đừng nhắm mắt. Nếu không, bạn có thể ngã, giữ cho mắt hé mở và nhìn xuống, chú ý đến từng chuyển động khi bạn thực hiện những bước chân. Nếu bạn là người mới hành thiền và không có kinh nghiệm trong việc đi theo cách này, bạn có thể bắt đầu với việc chánh niệm về chỉ bước đi thôi, chứ không dở bước đặt. Trong trường hợp này, bạn có thể đi hơi nhanh một chút và ghi nhận trong tâm bước, bước, bước. Khi bạn đã trở nên thoải mái hơn với việc ghi nhận bước chân, bạn sẽ để ý thấy rằng một bước như vậy là sự kết hợp của những chuyển động nhỏ hơn. Một trong những chuyển động ấy là việc dở chân. Mỗi lần dở chân lên, hãy chánh niệm về việc dở hay ghi nhận dở, dở, dở. Khi việc ghi nhận như thế đã cảm thấy thoải mái rồi, bạn có thể ghi nhận thêm chuyển động khác như là bước chân tới trước, dở, bước và vân vân. Và khi bạn đã cảm thấy thoải mái với việc ghi nhận hai giai đoạn ấy, thì thêm vào một giai đoạn nữa, đặt chân xuống, dở, bước, đặt và vân vân. Chú ý xích sao đến những chuyển động này. Theo cách trên bạn có thể thích nghi dần với pháp hành. Nếu bạn thực sự chú ý xích sao đến những chuyển động này, bạn sẽ thấy mình tự động đi chậm lại, mà không tự buộc mình phải chậm như thế. Chỉ chú ý xích sao đến những chuyển động, và việc chậm lại sẽ tự động xảy ra. Thực ra nếu bạn chú ý xích sao, bạn sẽ để ý thấy nhiều điều hơn những gì tôi có thể bao gồm trong những hướng dẫn này. Dù bạn đang ngồi thiền hay đi kinh hành, công việc của bạn là chỉ theo dõi hay quan sát. Bạn không tạo ra bất cứ điều gì. Nếu như bạn chỉ chánh niệm về đối tượng ở sát na hiện tại, thì bạn không phải đang tưởng tượng, đừng chờ đợi các đối tượng, và cũng đừng tưởng tượng ra chúng. Chỉ theo dõi hay chánh niệm về đối tượng ở sát na hiện tại, chỉ chú ý đến những gì có mặt ở đó. Việc kinh hành phải được thực hành khi bạn đi vào thiền đường hay khi rời thiền đường. Bạn cũng phải chú ý đến những hoạt động liên hệ, chẳng hạn như mở hoặc đóng cửa, cởi giày dép hoặc mang giày dép. Những hoạt động này phải được làm với chánh niệm. Vì lẽ bạn phải luôn luôn giữ chánh niệm, nên khi ăn bạn cũng phải chánh niệm. Rất có khả năng là bạn có thể thất niệm trong khi ăn. Vì thế hãy chú ý xích sao đến những hoạt động nhỏ liên hệ. Thực sự có nhiều hoạt động liên hệ đến việc ăn hơn chỉ là hành động ăn với một chiếc muỗng đơn thuần. Đó là nhìn vào món ăn, cầm lấy đĩa, muỗng và nĩa, bỏ thức ăn vào đĩa, dùng muỗng múc thức ăn, đưa thức ăn lên miệng, há miệng ra, thức ăn chạm vào miệng, bỏ thức ăn vào miệng, nhai thức ăn, nuốt thức ăn và cảm nhận hương vị của nó. Vì thế, có nhiều hoạt động liên hệ, bạn phải rất nhẫn nại. Lúc mới đầu, có thể bạn sẽ quên chánh niệm về nhiều hoạt động trong số đó, nhưng đừng cảm thấy có tội, cố gắng chánh niệm về những hoạt động này càng nhiều càng tốt. Và với việc thực hành thường xuyên, bạn sẽ có thể chánh niệm được các hoạt động ấy mỗi lúc một nhiều hơn. Mục đích của việc ăn với chánh niệm là để giữ cho chánh niệm của bạn không bị sức mẻ. và nhất là để tránh bị phân tâm bởi những đối tượng khác. Khi bạn uống cái gì đó cũng vậy, hãy uống với chánh niệm, và nếu bạn phải rửa bát đĩa, hãy rửa chúng với chánh niệm. Theo Ngài Mahasi Sayadaw, thời gian mà người hành thiền nghỉ ngơi là thời gian khi người ấy đang ngủ. Trong suốt những giờ thức, bạn được trong đời phải hành chánh niệm. Chánh niệm của việc hành thiền không chỉ có nghĩa là khi bạn ở trong thiền đường thôi. Trong thời gian khóa biểu, trong thời gian khóa thiền, dù bạn ở chỗ nào, bạn cũng phải hành chánh niệm. Những hoạt động trong nhà tắm cũng phải được tiến hành với chánh niệm. Bạn đi ngủ với chánh niệm và thức dậy với chánh niệm. Và việc thực hành bắt đầu với khoảnh khắc bạn thức dậy đầu tiên vào buổi sáng. Khi bạn đi ngủ với chánh niệm, hay cố gắng ghi nhận những hoạt động liên hệ, chẳng hạn như nghiêng người, nằm xuống, cảm giác những phần của thân bạn đang chạm giường, đặt đầu lên gối và kéo chăn đắp. Khi bạn đã làm tất cả những điều này với chánh niệm và cuối cùng ổn định trên giường, tiếp tục theo dõi hơi thở vô ra hoặc sự phồng xẹp của bụng trở lại để cho giấc ngủ đến với bạn một cách tự nhiên trong lúc bạn đang hành chánh niệm. Đừng lo rằng bạn sẽ không thể ngủ được nếu như cứ thực hiện những ghi nhận trong tâm khi nằm trên giường như vậy. Khi bạn mệt và khi cơ thể bạn thực sự cần phải ngủ, bạn sẽ đi ngủ, nhưng bạn đi ngủ với chánh niệm. Sáng hôm sau khi thức dậy, cố gắng chánh niệm về khoảnh khắc đầu tiên khi bạn thức, và rồi chánh niệm về việc bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm và vân vân. Trong suốt thời gian khóa thiền, luôn luôn giữ chánh niệm với bạn, như vậy chánh niệm sẽ có được đà thúc đẩy hay động lượng. Bạn phát triển chánh niệm theo cách này để có định. Và một khi bạn đã có định, bạn bắt đầu thấy các đối tượng một cách rõ ràng. Bạn bắt đầu thấy được bản chất của các đối tượng, cũng như sự sanh và diệt của chúng. Vì thế phải luôn luôn có chánh niệm. Để tránh bị thất niệm, đừng làm điều gì sẽ gây phân tâm hay khuấy động bạn và các thiền sinh khác. Nếu bạn thực hành theo cách này, chánh niệm về đối tượng của sát na hiện tại và am hiểu sâu sắc những gì khởi lên trong tâm bạn, định sẽ trở nên mạnh mẽ và đúng thời có thể bạn sẽ thâm nhập vào được bản chất thực của các pháp. Bây giờ đã đến giờ đi kinh hành, trước tiên hãy chánh niệm về ý định đứng dậy, rồi từ từ đứng lên và đi kinh hành như đã được chỉ dẫn.